Ở trong tay tôi đã có một số các cái câu hỏi, tôi xin thay mặt mà đọc các cái câu hỏi này và xin kính chuyển tới thầy để trả lời. Câu hỏi thứ nhất, theo Phật giáo thì chủ yếu các nhà sư ăn chay trường, nhưng ở Myanmar, một nước Phật giáo phát triển và có nhiều chùa vàng, chùa bạc lại ăn mặn. Như vậy có ảnh hưởng tới tu không? Câu hỏi thứ hai, giữa thiền và thiền định thì phương pháp nào tốt hơn?
Ăn chay đó chính yếu là giúp cho người thực tập có được cái lòng từ bi lớn. Việc phát triển lòng từ bi qua ăn chay đó đặt cho nền tảng thấy rõ là sự sống là quý báu, dù đó là sự sống của con người hay là các loài động vật ngoài con người. Trong giai đoạn Phật giáo mới hình thành đó, thì cái văn hóa ăn chay trở nên rất xa lạ. Do vậy mà Đức Phật chủ trương người đi hành khất, tức là các tu sĩ đó không được quyền lựa chọn, ai cho cái gì ăn cái đó. Và do vậy việc ăn mặn là khó có thể tránh khỏi do cái văn hóa thực tập hành khất vào mỗi buổi sáng tại Ấn Độ. Sau khi Phật giáo được phát triển, có mặt 8 trên 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ trong vòng 6 năm đầu, Đức Phật bắt đầu chủ trương ăn chay trường. Dĩ nhiên mặc dù chủ trương chay trường, nhưng mỗi buổi sáng khi đi hành khất á, thì nhiều bá tánh vẫn chưa hiểu rõ các nhà sư là ăn chay, cho nên tiếp tục vẫn hiến cúng các thực phẩm mặn đã được mình làm sẵn cho bữa ăn trong gia đình. Không phải vì lý do hiến cúng cho các nhà sư mà họ giết các con vật, gà, vịt, nói chung gia súc để chu cấp. Thì việc ăn chay đó, ăn mặn đó đó đã được Đức Phật chấp nhận. Phương pháp ăn mặn đó được gọi là tam tịnh nhục, tức là không thấy người khác trực tiếp giết các con vật, không nghe trực tiếp các con vật la khổ đau thất thanh để phục vụ cho phần ăn của mình, và cũng không hề có bất cứ một hoài nghi gì rằng những người giết đó là phục vụ cho việc cúng dường này. Thì việc tiếp nhận ba loại thực phẩm vừa nêu được gọi là thực phẩm mặn không có nghiệp sát trực tiếp. Thì vì sao thì Đức Phật khuyên là người tại gia không nên hiến cúng thực phẩm mặn cho người tu, thì trên thực tế thì người ta vẫn tiếp tục làm công việc đó. Thì đó, Phật giáo có hai khuynh hướng. Khuynh hướng giữ theo lời dạy phát triển của Đạo Phật, đó là phát triển lòng từ bi để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống và khích lệ ăn chay trường. Các nhà sư tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên ăn chay trường. Các nhà sư còn lại tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, những nhà sư nào vẫn còn truyền thống đi khất thực vào buổi sáng á, thì khó mà ăn chay trường được, cho nên phần lớn họ ăn mặn. Vì họ ăn mặn cho nên vẫn có những cái giới hạn nhất định về lòng từ bi, dù là chỉ là gián tiếp thôi. Và đó là cái bất đồng rất lớn giữa hai trường phái Phật giáo. Thì ngày nay đó, chúng ta thấy là cứ mỗi 450 gram thịt được làm và đưa vào thị trường ăn uống đó, thì nó có trung bình đó là 280 kg carbonic được phóng vào trong bọc khí quyển, góp phần làm hâm nóng toàn cầu. Và trung bình đó là có đến cả mấy ngàn lít nước đó bị mất đi trong quá trình chăn nuôi các loại gia súc này để phục vụ cho việc tạo ra thịt cho thị trường. Thì đồng thời đó, đất bị ô nhiễm, hoa màu của đất đó bị giảm đi 2/3. Đó là những cái khám phá và công bố chính thức của các nhà về môi trường học trong mấy chục năm trở lại đây. Do đó việc ăn chay đó không chỉ là nuôi lớn lòng từ bi, xóa bỏ các cái nghiệp ăn quán giang hồ, tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ, mà còn góp phần ngăn chặn nạn ham nóng toàn cầu. Ăn chay ngoài việc tăng cường dưỡng chất cho cơ thể, tránh được các loại bệnh nguy hiểm như là ăn các loại thịt đỏ, tức là thịt của các loài vật bốn chân, chúng ta còn góp phần mang hòa bình cho thế giới và góp phần tạo ra một cái thế giới sống bình an. Khi mà mình có tình thương với các loài động vật thì không thể nào có cái tâm ác độc đối với con người được. Đó là một cái phát triển tình thương kéo theo từ nhỏ cho đến lớn. Do đó là tu sĩ thì việc ăn chay trường là tốt nhất. Còn về trường sinh học và cảm xạ học đó, người ăn mặn nó sẽ tỏ ra xung quanh mình các cái vùng từ trường, những cái vùng ánh sáng nó rất là hắc ám, giận dữ, căng thẳng và phiền não. Chúng ta không được trọn vẹn như là những người ăn chay thuần chất, ăn chay vì lý do từ bi chứ không đơn thuần là ăn chay vì lý do sức khỏe. Câu thứ hai, sự khác nhau giữa thiền và thiền định. Thực ra thiền là khái niệm chung, thiền định là khái niệm chi tiết để giúp chúng ta hiểu rõ nội dung của thiền. Thì bắt đầu bằng định. Định là sự tập trung tâm ý và sử dụng phương pháp ngồi yên một chỗ để cho tình trạng nội tỉnh được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Định được gọi là samatha. Và để có được định thì phương pháp ngồi là yếu tố cần thiết nhất. Vì ngồi như vừa trình bày sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái thói quen hưởng thụ các đối tượng trần cảnh của sáu giác quan. Mắt có thực phẩm là màu sắc và hình thái, bao gồm các hình thức thẩm mỹ. Tai có thực phẩm là các loại âm thanh và sóng âm. Mũi có thực phẩm là các mùi, gồm mùi thơm và mùi thối. Lưỡi thì có thực phẩm là các vị. Thân có thực phẩm là sự xúc chạm trên làn da và cơ thể. Và ý có thực phẩm là các cái tư niệm, các hình dung, tưởng tượng, so sánh, quy nạp, diễn dịch, loại suy, vân vân. Hầu như là sáu giác quan chúng ta chưa từng ngừng cái sự ăn và tiêu thụ của nó. Và theo Đức Phật đó, mỗi khi các giác quan ăn các cái đối tượng được tiêu thụ thì các đối tượng tiêu thụ đó đang tiêu thụ mình, làm cho mình bị vướng kẹt vào thói quen. Cho nên thực tập định ngồi một chỗ thì lúc đó chúng ta không còn có điều kiện để cho các giác quan tiêu thụ các thực phẩm thường nhật của nó. Nhờ đó chúng ta làm chủ được chính mình nhiều hơn. Thì để đạt được định á, thì các bạn đưa ra có 4 cấp độ. Cấp độ A, tìm niềm vui tích cực để thay thế niềm vui tính dục. Thì loại thực tập thiền định này nó hơi khó đối với người tại gia. Người tại gia có quan hệ vợ chồng, xem quan hệ tính dục là một thực phẩm của tình yêu và nuôi sống hạnh phúc của gia đình. Và vợ chồng nào mà không thỏa mãn nó, hoặc là một bên thỏa mãn nó quá nhiều, bên còn lại không đáp ứng nổi, thì dẫn đến cái khủng hoảng vợ chồng. Thì việc thực tập thiền như vừa nêu đó, cho nên đã quyết định, sẽ giúp cho người tại gia hài lòng với vợ hoặc chồng của mình để giữ được cái chung thủy một vợ một chồng. Đó là vận dụng định rũ bỏ cái khoái lạc giác quan để chúng ta không có đam mê nó quá mức và cũng không có đi tìm kiếm những cái lạ như là phở, hủ tiếu, bánh canh, cơm tấm vốn là mất tiền, không an toàn cho chính bản thân mình và cho gia đình mình. Loại định thứ hai đó, đó là trải nghiệm sự an lạc nội tại để vượt qua các nỗi đam mê khao khát của các giác quan ngoài tính dục. Thì thông thường khi mà mình vui thú với các giác quan, chúng ta đều bị các cơ nghiện chi phối. Người thì nghiện nhạc bóp, nhạc sóc, kẻ thì nghiện nhạc nhạc vàng, nhạc mềm mại hay là nhạc ru ngủ. Hầu như cái gì nó cũng tạo cho chúng ta một cái sự trói buộc hết. Và thực tập các cái niềm vui nội tỉnh của định đó, thì giúp cho chúng ta rũ bỏ được cái này. Cấp độ 3, đó là tìm cái mầu nhiệm nhất, sâu lắng nhất để vượt qua cái niềm vui có cái tính đối đãi như vừa nêu. Đó là một sự thay thế tích cực để nâng cái trình độ định ở mức độ cao hơn. Cấp độ 4, xả niệm, tức là rũ bỏ hết tất cả mọi niềm vui, mọi nỗi khổ, tâm trở thành là chân không, không có bị vướng kẹt vào chỗ nào. Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được sự thư tái lớn nhất. Trong tình huống này đó, thì các vị thực tập thiền theo đạo Bà La Môn, tức là Ấn Độ giáo hiện đại, sẽ rơi vào trạng thái thứ năm, đó là không còn ý niệm và cảm giác. Thì lúc đó đó, người thực tập có thể trải nghiệm ngồi bất động vài ba ngày, thậm chí vài ba tháng, vài ba năm mà vẫn khỏe mạnh, không cần ăn, không cần uống, không cần đứng dậy, giống như một cái pho tượng. Sự kiện 9 năm diện bích của tổ Bồ Đề Đạt Ma không phải là một huyền thoại mà là một câu chuyện có thật. Các loài cấu bất cực á, có thể ngủ 6 tháng liên tục mà không cần đến ăn uống, sau 6 tháng đó vẫn có thể sống khỏe như thường thôi, nhờ cái cấu trúc đặc biệt của thần kinh và bộ não. Chúng làm được như thế. Và nếu thực tập tốt á, ta có thể trải nghiệm được cái loại thiền không còn ý niệm và cảm giác trong một thời gian nhất định. Hiện tại thì tại Nepal có một cậu thanh niên năm nay khoảng 24 tuổi, mà vào lúc 6 năm trước cậu ấy đã có thể ngồi thiền hàng tháng liền, hàng năm tại gốc cội Bồ Đề, không cần ăn, không cần uống, không gì hết. BBC, CNN, các đài truyền thông, truyền hình, truyền thanh, báo chí, thông tấn xã lớn trên thế giới đến quan sát ngày và đêm về hiện tượng lạ này, và đã phóng sự đầy ở trên YouTube. Chúng ta chỉ cần vào YouTube hoặlà Google, chúng ta đánh The Little Buddha, hay là Phật sống của Nepal, hay là cậu bé Siddhartha ngồi thiền, chúng ta sẽ có rất nhiều thước phim do các đài truyền hình nổi tiếng quay lại những phóng sự đó. Đó là diệt thọ tưởng định. Thì nhờ vào cái định đó, người thực tập thiền sẽ rũ bỏ được những nỗi khổ của thiền đạo. Và đó là bốn cấp định được Phật giáo trình bày. Cấp định thứ năm đó, thì nó có cái sự cộng thông giữa Phật giáo và các đạo khác. Đức Phật thì không khuyên là lợi dụng vào cái loại thiền định đó, vì rũ bỏ ra, buông thiền ra thì chúng ta vẫn đối diện trước đời sống, mắt thấy, tai nghe, mỗi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm. Lúc đó chúng ta vẫn phải vượt qua những nỗi khổ niềm đau như là một nhu cầu. Trong khi đó thiền là một khái niệm chung, là một sự chuyển hóa tâm, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa ý thức, chuyển hóa hành vi, chuyển hóa thói quen, chuyển hóa lối sống. Và nãy khi chúng tôi trình bày năm phương diện chuyển hóa đó, đó là thiền ứng dụng. Nó liên hệ đến nhận thức đúng, tư duy đúng và trí tuệ đúng để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và cái loại thiền ứng dụng đó nó không nhất thiết chúng ta phải ngồi, chúng ta có thể trải nghiệm nó lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, trải nghiệm ở bất cứ nơi nào. Đang khi thiền định đó, phải trải nghiệm ở một nơi vắng vẻ, yên tĩnh, không khí trong lành để dễ dàng nhập vào định. Và để có được cái thiền ứng dụng tốt đó, thì việc thực tập thiền định là điều không thể bỏ qua. Ít nhất mỗi một ngày các tu sĩ phải có 1 tiếng đồng hồ để thực tập thiền định tại các chùa. Nhiều cái trung tâm thiền đó thực tập đến 4-5 tiếng, chẳng hạn như các trung tâm thiền của thiền sư Thanh Từ tại Trúc Lâm Đà Lạt, hay là tại thiền viện Thường Chiếu, giờ sáng vào lúc 4 giờ khuya đến 6 giờ sáng, trưa đó từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, tối từ 7 giờ đến 9 giờ. Thực tập căn bản là 6 giờ ngồi thiền đối với những thiền sinh bình thường. Còn những thiền sinh có năng khiếu, có cái khả năng nội tỉnh cao, có thể ngồi 8 tiếng cho đến 10 tiếng một ngày để trải nghiệm sự thiền định. Thì người có trải nghiệm thiền định đó, khi họ đi từng bước, chúng ta thấy nó có cái chất an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, không vội vàng, không hấp tấp, không mất điềm tĩnh, thấy giữ được cái trạng thái làm chủ chính mình gần như trọn vẹn. Còn người chỉ thực tập thiền đơn giản không đấy, thì có thể sống lạc quan, tích cực, yêu đời, hạnh phúc, sáng tạo, phát minh là đủ rồi. Cho nên đó, thiền không thì vẫn chưa đủ. Muốn đạt được mức độ thiền cao, cần phải trải nghiệm thiền định. Và thiền định đó, phần lớn là thích hợp cho những người tu. Và những người tại gia đó, nếu có thời gian, nhất là ở tuổi hưu trí, hầu như mình không phải vướng bận công việc ở công sở, không còn vướng bận vào trách nhiệm xã hội nữa, thì ta có thể dành thời gian nhiều cho thiền định hơn, để chúng ta có được cái chiều sâu hạnh phúc lớn hơn. Dầu ở mức độ thiền hay thiền định, cái nào nó cũng có giá trị tốt cho sức khỏe và hạnh phúc. xin nêu câu hỏi khác.
Xin chuyển tới thầy câu hỏi tiếp theo. Gần đây ở Phù Cát, Bình Định có bà Hồ Thị Thu dạy thiền chữa bệnh rất có kết quả, nhất là những bệnh nan y như ung thư giai đoạn cuối đã di căn, bệnh viện trả về chờ chết. Đã có tới 60.000 người tham dự thiền chữa bệnh này. Về chuyện này, đánh giá của Thượng Tọa ra sao? Từ đó ta có thể suy luận gì về nguyên nhân thật sự của bệnh nan y?
Các bệnh mãn tính không phải bỗng dưng mà có. Nó được tích tụ bởi năm tháng do chúng ta sống không đúng với quy luật sống, bao gồm ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi không có thích hợp. Và theo Phật giáo, ngoài những cái thiếu thích hợp như vừa nêu, phần lớn là do chúng ta không làm chủ được cảm xúc và tâm của mình, cho nên tích tụ qua năm tháng dẫn đến các loại bệnh mãn tính và ung thư ở giai đoạn cuối. Việc thực tập thiền đó là một trong những phương pháp tâm linh của đạo Phật, giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau của bệnh tật. Một số trường hợp mầu nhiệm có thể làm cho chúng ta trở thành người giải phóng được bệnh và trở thành một người hết bệnh hoàn toàn. Nhưng những tình huống đó là không nhiều, phần lớn là lệ thuộc vào sự thực tập, thời gian thực tập và cẩm năng thực tập đó. Chứ nếu như chỉ đơn giản ngồi thiền không mà không để ý đến thái độ sống tích cực lạc quan thì cũng không có được cái kết quả đặc biệt đó. Do đó theo Phật giáo, chúng ta cần phải lưu tâm một số điều sau đây. A. Sự kiện sử dụng thiền để trị bệnh và có được những kết quả mầu nhiệm là có thật. Và muốn như thế đó thì nỗi sợ hãi về bệnh, sợ hãi về cái chết, sợ hãi vẫy tay chào với những người thân, sợ hãi về những cái chúng ta không còn nữa đó, phải được rũ bỏ khỏi tâm trí của người sử dụng thiền để điều trị bệnh. Yếu tố này rất cần thiết. Và khi mình rũ bỏ được nỗi sợ hãi thì đồng lúc đó đó thì sẽ giúp thông qua quá trình làm chủ hơi thở, làm chủ tâm đó, tạo ra được một cái phản ứng hóc môn, các chất an thần, các chất giảm đau, các chất hạnh phúc, các chất bình yên trong cơ thể. Và giờ đó các chứng bệnh sẽ được khắc phục trong tự thân của cơ chế của cơ thể thôi. Rất tiếc là hôm nay chúng tôi bận quên mang theo một số quyển sách về thiền, ứng dụng thiền trong trị bệnh, được các khoa học gia, các bác sĩ lỗi lạc hàng đầu thế giới chứng minh. Có lẽ là lần sau trong sinh hoạt thì chị Nguyệt sẽ gửi tặng quý vị những tác phẩm này. Thì Hòa Thượng Thích Phụng Sơn là người có công rất nhiều trong việc chứng minh bằng y khoa sự liên hệ giữa thiền và bộ não, thiền và trị bệnh, thiền và làm cho con người sống thọ hơn, vượt qua được những chứng bệnh ở giai đoạn cuối. Và đó toàn là những phương pháp y khoa có bằng chứng, có thí nghiệm, chứ không phải là chỉ nói suông thôi. Thì đọc vào những tác phẩm đó, chúng ta có thể tăng trưởng thêm các niềm tin ứng dụng thiền trong việc điều trị bệnh. B. Áp dụng điều trị y khoa song song với ứng dụng thiền sẽ giúp cho bệnh nhân có được kết quả điều trị cao hơn. Nhiều người cứ ngộ nhận nghĩ rằng là thiền là số 1, thiền là tất cả, thiền chỉ được bá bệnh, cho nên là ngưng hết tất cả các điều trị y khoa giai đoạn cuối là một sai lầm lớn. Điều trị y khoa có thể nó thích hợp theo từng người, có người thì thích hợp với đông y, có người thích hợp với tây y. Tuy nhiên theo chúng tôi đó, tây y đó thì nó thích hợp cho việc chẩn đoán bệnh, điều trị những chứng bệnh mà liên hệ đến là lục phủ ngũ tạng. Còn đông y nó thích hợp với những chứng bệnh điều trị lâu và điều trị toàn diện. Đông y không thể trị được bá bệnh mà tây y cũng không thể trị bá bệnh, thiền do đó cũng không thể trị bá bệnh. Bất cứ ai mà cho rằng có một phương pháp nào trị bá bệnh dù đó là những phương pháp tâm linh, đều là những tuyên bố không có sự thật. Do đó phải tránh những cái thói quen cương điệu. Do đó chúng ta phải biết phối hợp một cách đồng bộ vừa phương pháp đông y, tây y và thiền trong chế độ sống, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ. Thì cái việc mà phục hoạt các cái cơ quan bị hư, bị bệnh, bị có vấn đề đó, có thể diễn ra ở một mức độ tương đối là khá tốt. Và chúng ta cần phải biết hài lòng với sự phục hồi đó, chứ đừng đòi hỏi nó quá cao. Thì càng đòi hỏi quá cao mà khi chưa đạt được á, tức là chúng ta mất niềm tin với cái phương pháp thực tập thiền. Rồi đồng thời nó làm chúng ta mất niềm tin với phương pháp điều trị y khoa chân chính đã diễn ra với chúng ta một thời gian nào đó. C. Đang khi sử dụng thiền để điều trị bệnh phù hợp với y khoa hiện đại thì tránh tình trạng tìm kiếm những phương pháp khác. Dân gian có câu đa sư hư bệnh. Điều trị y khoa bằng tây hay là bằng đông y cũng phải đòi hỏi có thời gian của nó. Mới thực tập điều trị trong vòng có 1 tháng hay là 2-3 tháng mà bệnh chưa hết, chưa dứt điểm, chúng ta nghĩ rằng là phương pháp này không đúng, thầy thuốc này không giỏi, phương pháp thực tập này không có giá trị cao, lúc đó chúng ta thay đổi phương pháp khác thì dẫn đến tình trạng bị hoang mang, mất niềm tin. Mà việc mất niềm tin không thể tạo ra các tác động tích cực ở trong bộ não được, cho nên nó không thể chế tác ra các phản ứng hóc môn tích cực để giảm đau, để điều trị bệnh. Vấn đề là gì? Phải tin tưởng vào phương pháp đúng, và thời gian áp dụng phương pháp đúng là phải có nhất định, chứ không phải là thực tập là có thể có kết quả liền. Thì ba cái nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta thay vì bỏ cuộc chấp nhận số phận ăn bà, đó là cái chết, đó là hết. Hoặc có một số người nói là thôi bây giờ tôi cứ hưởng thụ đi, ăn chơi đi, rồi lúc nào chết thì chết. Thì ta hãy trải nghiệm lối sống tích cực và thực tập thiền nhẹ nhàng thư thái để ta có được những kết quả như cái câu hỏi vừa nêu ra. Vào năm 2003 đó, chúng tôi đã có cơ hội đến 10 trung tâm trị bệnh SIDA giai đoạn cuối tại các thiền viện ở Thái Lan, dọc theo biên giới của Miến Điện và Thái Lan, bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chiang Mai và Chiang Rai. Thì tại đây đó, đoàn chúng tôi được tổ chức UNICEF bảo trợ, và gồm có nhiều thành phần khác nhau, gồm có nhiều tôn giáo khác nhau đến để được lắng nghe các cái kinh nghiệm điều trị SIDA giai đoạn cuối tại các trung tâm thiền ở Phật giáo. Thì phần lớn các bệnh nhân HIV giai đoạn cuối sống tại các trung tâm Phật giáo đó, thì họ tồn tại lâu hơn, sống hạnh phúc hơn là những người được điều trị tại các trung tâm dân sự hay là trung tâm HIV và S của nhà nước. Thì họ chia sẻ thế này, tức là nhà chùa không xem họ là một cái kẻ xấu, không xem họ là những người ăn chơi, cho nên nhờ đó họ đã thoát ra khỏi cái mặc cảm tội lỗi, cái mặc cảm bị phân biệt đối xử bởi người thân và những người xung quanh. Và cái tố chất đó nó giúp cho họ sống tốt hơn, và kháng thể theo các bác sĩ tăng cường được nhiều hơn bằng cái lối sống tích cực này. Thứ hai là hàng ngày đó, nhà chùa đã cho phép họ thực tập 3 lần ngồi thiền hay là đi thiền hành tùy theo sức khỏe của mỗi người, và trải nghiệm cái lạc quan hạnh phúc từ thiền đó làm cho họ cảm thấy là duy trì sức khỏe được tốt hơn. Thứ ba, bên cạnh việc học thiền và thực tập thiền thì các bệnh nhân HIV giai đoạn cuối được gọi là tham gia vào các loại hình mỹ thuật nữ công gia chính và bán lấy tiền với cái giá ủng hộ. Ví dụ họ làm một cái sản phẩm thủ công giá ngoài thị trường là 20 đô, thì tại các trung tâm này họ được bán với cái giá gấp đôi là 40 đô, thậm chí gấp ba là 60 đô. Những người đi tham quan trung tâm thì ta thấy đây là một cái hoạt động từ thiện tốt, hỗ trợ cho người bệnh á, có thể nuôi chính mình bằng việc uống thuốc, cho nên họ sẵn sàng bỏ ra cái số tiền gấp 2, gấp 3 lần để giúp. Và những người bị bệnh giai đoạn cuối này có cảm giác rằng là tôi không phải là gánh nặng của xã hội, không phải là dây tùm gửi của cuộc đời, không phải là kẻ mất đi, không phải là người vô dụng. Nhờ đó họ tận dụng được cái lạc quan yêu đời đó để sống một cách tích cực hơn. Ba yếu tố phối hợp song song này đã làm cho bệnh nhân HIV và AIDS giai đoạn cuối sống hạnh phúc hơn, tốt hơn và dài ngày, dài tháng, dài năm hơn so với những cái trung tâm bình thường còn lại. Thì bằng cái kinh nghiệm đi thực tế 10 cái trung tâm như thế, chúng tôi rất tin tưởng rằng là thay vì chúng ta phó mặc cho cuộc đời ở giai đoạn cuối, thì hãy trải nghiệm một phương pháp tâm linh nào đó mà mình cảm thấy tâm đắc, chẳng hạn như là thiền Phật giáo hoặc là những phương pháp khác. Các người bị bệnh sẽ có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau của bản thân mình, nhờ đó chúng ta sống có ý nghĩa hơn cho người thân và cho chính bản thân mình. Xin đi câu hỏi khác.
Xin kính chuyển tới thầy câu hỏi của một hội viên nữa. Thưa thầy, Phật giáo phát triển nhiều ở châu Á. Theo Phật giáo thì thiền và nhiều cách tu theo Phật giáo sẽ khỏe mạnh, sống thọ. Nhưng sau thực tế thì các nước phương Tây lại sống thọ hơn phương Đông. Câu hỏi thứ hai, ta dùng tâm thiện để cầu mong cho thế giới hòa bình. Nhưng những nhà chính trị thế giới thường cũng có một niềm tin tôn giáo. Nhưng sao họ đẩy loài người vào những cuộc chiến tranh hủy diệt con người?
Các phương pháp tâm linh, dầu là của tôn giáo nào, đều dẫn đến cái khả năng hỗ trợ sống thọ, sống tốt, sống có ích và sống có giá trị. Tuy nhiên cũng có rất nhiều tôn giáo đó chỉ có tín ngưỡng, thậm chí là có mê tín, có cuồng tín chứ không có tâm linh. Cần phải khôn ngoan để chúng ta chọn lựa được các tôn giáo mà việc đi theo và thực tập theo, chúng ta phát triển được tâm linh, phát triển được hạnh phúc, để tránh mình trở thành nạn nhân tôn giáo. Các quốc gia phương Tây sống thọ đó lệ thuộc vào 4 yếu tố. Thứ nhất là môi trường sống của họ đó đạt được cái chuẩn cao, cho nên không có các loại ô nhiễm, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sống thọ. Thứ hai là chính sách an sinh xã hội cao, cho nên người nghèo, người thất nghiệp không phải sống bất hạnh như là những quốc gia đang phát triển, mà có được những chính sách hỗ trợ, có những trung tâm hỗ trợ. Do vậy đó, con người sống một cách căn bản hơn, đảm bảo được các cái dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe và tuổi thọ của con người. Thứ ba, trình độ dân trí ở các quốc gia phát triển phần lớn là cử nhân là tối thiểu. Và với cái trình độ tri thức này đó, thì họ nắm được cái kỹ năng sống, phương pháp sống, và sống thế nào là sống tốt, làm chủ được bản thân mình tốt hơn là những người ở những quốc gia thiếu thốn về tri thức, không có đủ các điều kiện. Và thứ tư, ở phương Tây, những nước phát triển phần lớn đều có thực tập tôn giáo. Và đó là 4 yếu tố dẫn đến tuổi thọ. Ở tại các nước nghèo và những quốc gia đang phát triển, mặc dù tôn giáo phát triển nhưng đó là một yếu tố thôi. Còn 3 yếu tố còn lại về môi trường sống, về cái hỗ trợ an sinh của các chính phủ và cái trình độ dân trí vốn nó liên hệ đến cái quyết đoán của từng người lại không được đầy đủ như là các quốc gia phương Tây. Cho nên là có thể sống không thọ bằng các quốc gia phương Tây. Một yếu tố thứ năm nữa, vì là tồn tại trong một quốc gia nghèo, trên việc mà xuất khẩu thủy hải sản sang các quốc gia phương Tây là điều không thể tránh khỏi. Đó là một trong những cái nguồn tạo ra ngân sách của chính phủ và ngân sách của các cộng đồng dân cư nghèo ở những vùng duyên hải biển và duyên hải sông. Về phương diện nhân quả, chúng ta thấy dân phương Tây giàu có ăn các loài thủy hải sản ngon và rẻ tiền được nhập và xuất khẩu từ ở châu Á và những châu lục nghèo khác. Đang khi ăn, họ không trực tiếp giết, họ ăn những con vật đã được giết rồi thì nghiệp sát ở họ ít hơn. Đang khi đó đó, những người làm nghề chăn nuôi, làm nghề nuôi cá rồi giết cá, tôm, cua, tạo thành các cái sản phẩm tôm đông lạnh, cá đông lạnh, thủy hải sản xuất khẩu đi, thì nghiệp dứt trực tiếp này làm cho họ không thể nào có được sức khỏe tốt, có được tuổi thọ tốt. Dù có tin hay không tin, đó là sự thật đó. Những người làm nghề thủy hải sản đều có những bất ổn, nhất là chủ thủy hải sản, mặc dù chỉ là giết gián tiếp thôi, bị tai biến mạch máu não, bị điên loạn, bị căng thẳng, bị mệt mỏi, bị nhiều chứng bệnh nan y giai đoạn cuối. Có thể là ta che giấu những cái loại bệnh tật này, nhưng mà đó là sự thật. Đó là nó liên hệ đến lối sống và cái nghề mà chúng ta chọn để sống. Do đó dân châu Á sát nghiệp nhiều hơn là dân châu Âu. Do vậy đó, ảnh hưởng đến bệnh tật về tuổi thọ là điều khó có thể tránh khỏi. Cho nên nếu như phương Tây mà biết đến đạo Phật, áp dụng Phật giáo, ngoài ba cái nghiệp tốt mà họ có, đó là môi trường sống không ô nhiễm, chính sách an sinh xã hội của họ quá tốt, dân trí quá cao, mà thực tập tâm linh Phật giáo, phát triển lòng từ bi nữa, thì đảm bảo cái sức khỏe và tuổi thọ sẽ dành cho hơn. Hiện nay Hoa Kỳ có 10% dân số ăn chay trường, thì rất tiếc là chỉ vì lý do sức khỏe thôi. Chứ ăn trường về lòng từ bi đó sẽ làm cho việc ăn chay có giá trị tâm linh cao hơn. Câu hỏi thứ hai, lãnh tụ của phần lớn các quốc gia trên số 200 quốc gia hiện nay đều là có tôn giáo, họ đều là những tín đồ có thực tập, tại sao họ phải giấy khởi chiến tranh? Cái câu trả lời theo Phật giáo là vì lòng tham ta, vì lòng sân, vì sự si mê. Có một số quốc gia thì muốn mở mang bờ cõi bằng con đường thực dân xâm lược. Nó đã từng có trong chế độ quân chủ, chế độ tư bản thực dân, và điều đó nó vẫn còn diễn ra khắp nơi trên thế giới. Hiện nay Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông là cũng vì cái lòng tham này, tham về chính trị độc quyền, tham về quân sự độc quyền, tham về kinh tế độc quyền, tham về các khối lực lượng độc quyền, đều tạo ra các hình thức chiến tranh ở mức độ lớn toàn cầu, nhỏ là giữa hai quốc gia, ở mức độ vừa là các sóc tộc, các cộng đồng, là điều khó tránh khỏi. Khi bị khiêu khích có thể dẫn đến chiến tranh, có thể hận thù, đó là tâm sân. Và dù là chạy theo phản ứng của tham hay là sân thì Đức Phật vẫn thừa nhận đó là si thôi. Do vì si mê quá mà người ta mới làm như vậy. Vì vậy đây là ba nguyên nhân tâm lý dẫn đến các hình thức chiến tranh trên toàn cầu. Ngoài ra đó thì theo đạo Phật á, cái chủ nghĩa yêu nước cực đoan cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Để cho rằng là quốc gia mình là số 1 và phải đưa hình ảnh quốc gia mình là số 1 trên toàn cầu, ta bất chấp mọi luật quốc tế, luật biển, luật đất, luật hòa bình và nhiều cái nỗ lực hòa bình ta không cần phải màng đến, cứ làm để chứng minh mình là mạnh, là số 1 thôi. Và chạy đua vũ khí đó hiện nay đó là một cái đe dọa lớn cho hạnh phúc. Và hiện nay đó hầu như là các quốc gia đang có khuynh hướng này. Mặc dù đó cái việc mà sở hữu các loại vũ khí tối tân nó sẽ làm cho mình được an tâm và không ai dám tấn công mình, nhưng mặt khác đó nó làm cho mình phải tiếp tục nuôi cái sợ hãi bằng việc cập nhật các loại vũ khí và khí tài. Do đó sử dụng sự giàu mạnh về quân sự để xây dựng hòa bình đó là một sai lầm trên nguyên tắc. Liên Hiệp Quốc trong vòng 50 năm qua đã chứng minh cái sai lầm này và kêu gọi thế giới là sử dụng hòa thảo, sử dụng từ bi để hóa giải các hạn tù. Rất tiếc là con đường đó vẫn chưa được các quốc gia và lãnh đạo các quốc gia tôn trọng tuyệt đối. Nếu lúc nào đó khi trình độ dân trí con người phát triển, lòng từ bi của con người phát triển, thì tất cả các loại vũ khí sẽ được hủy diệt hàng loạt, không nhất thiết là vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học, mà bất cứ một loại vũ khí nào. Giai đoạn đó mặc dù còn dài nhưng trước sau gì chúng ta cũng có thể đạt được ở một mức độ tương đối. Xin được hỏi khác.
Kính thầy, mỗi ngày con trì chú đại bi 21 biến, nhưng theo thầy tiên hóa thì khi trì niệm chú đại bi phải hành trì thêm 42 bảo thủ nhãn ấn pháp thì mới có hiệu quả. Vậy 42 bảo thủ nhãn ấn pháp là thế nào?
Đó là một thuật ngữ của Mật Tông. Và chỉ cần tra các từ điển Bách Khoa Phật Giáo, chúng ta có thể biết được chúng. Nhưng theo chúng tôi nó không cần thiết và liệt ra nó quá dài. Có hai quan niệm về mật chú hay mật tông trong đạo Phật. Quan niệm một á, mật tông hay mật chú là một công cụ để được an tâm. Và dưới góc độ này đó, câu thần chú cũng chính là hơi thở chánh niệm của thiền, cũng chính là danh hiệu của Đức Phật. Do đó không nên khai thác góc độ màu nhiệm hay là điều trị bệnh tật để có thể mang lại hạnh phúc cầu gì được đó từ thần chú. Quan điểm hai đó cho rằng thần chú là phương pháp bí pháp, và đó là phương pháp cao nhất trong các pháp môn trong đạo Phật. Đó là một phép màu có khả năng đó, rũ bỏ bệnh tật, mang lại niềm vui, ngăn chặn khổ đau, mang lại hạnh phúc. Khi mà cường điệu quá chức năng thần chú như thế đó, thì rất nhiều người rơi vào mê tín dị đoan và nghĩ rằng là thần chú là số một á. Trên thực tế đó, quan điểm này sẽ dẫn đến rất nhiều nỗi thất vọng. Có nhiều người đã trì thần chú cả 50 năm, bệnh vẫn bệnh, và người thân của họ chết vẫn chết, những bất hạnh diễn ra trên cuộc đời này vẫn tiếp tục tiếp nối thôi. Có nhiều người đã tự an ủi rằng là tôi trì thần chú tôi đạt được kết quả chứ. Còn những người khác á, trì mà không đạt kết quả là vì trì chưa đúng, tâm chưa thành, do đó kết quả vẫy tay chào thôi. Cái loại giải thích an ủi như vừa nêu không giải quyết được vấn đề. Cơn khủng hoảng tài chính viện toàn cầu diễn ra vào năm 2007, đến nay ngót 5 năm thì thu một cái chu kỳ suy thoái đó, nó khoảng 5 năm. Từ năm 2012 bắt đầu đó, nó vực dậy. Kinh tế của Mỹ đang có cái triển vọng đi lên, các gói kích cầu của Hoa Kỳ đó, mấy trăm tỷ đô la đã có tác dụng rồi. Suy thoái bắt đầu diễn ra tại châu Âu bởi nợ công, và làm cho một số nước như Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang bị rơi vào những khủng hoảng và đang tìm cách đó, là tiếp tục duy trì trong cái đồng tiền chung hay là tách ra khỏi đồng tiền chung này. Thì cái ảnh hưởng đó nó tác động ít nhiều đến cái sự phục hồi kinh tế của Mỹ và toàn cầu, nhưng điều đó không có nghĩa là kinh tế toàn cầu sẽ không phục hồi được. Do đó trong giai đoạn này, nếu ta thử dùng thần chú, dùng mật tông, hay là dùng những phương pháp cầu nguyện, hay là dùng phương pháp mèo, hay là tử vi, hay là thiên văn, hay là âm dương, hay là bói toán, đảm bảo vẫn cũng không thể nào làm cho cái tình hình kinh tế nó được tốt hơn. Cái tác động đa chiều đó như thế là phải như thế thôi. Học thức duyên khởi trong đạo Phật á, không cho phép chúng ta tin vào một nguyên nhân khởi thủy hay là nguyên nhân quan trọng nhất, mà phải tin vào cái tương tác đa chiều để khắc phục đó. Nó phải vực dậy cả một nền kinh tế chứ không phải là một cái gì đó có thể thay đổi được. Do đó trở lại với lời dạy gốc của Đức Phật, Đức Phật nói là câu thần chú đó có chăng đó, nó cũng chỉ là một cái chức năng để giúp cho mình an tâm tập trung thôi. Nhờ vào cái tập trung đó mình được bình an nội tạng, chứ nó không giải quyết được các cái vấn nạn diễn ra xung quanh chúng ta. Và do đó không nên cường điệu chức năng của thần chú. Khi mình niệm câu thần chú Án Mani Bát Di Hồng, hay là thần chú Đại Bi, hay là ngũ bộ chú, hay là thập chú, hay bất cứ một thằng chú nào, chẳng qua cũng để cho tâm mình được bình an hết. Và khi sử dụng thằng chú như một chức năng để bình an, thì ta có thể thay thế thằng chú bằng một danh hiệu Phật, bằng một hơi thở, bằng các phương pháp quán tưởng thiền. Tác dụng đó cũng giống như nhau không khác. Ai có sở thích nào thì đi theo sở thích đó. Do đó đừng nên cường điệu quá chức năng của thần chú, vì như thế là mê tín, trái nhân quả, phi khoa học. Và do vậy chúng ta không thể nào rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau. Tập trung vào thần chú chúng ta sẽ có được an tâm lớn, và an tâm lớn tăng hệ thống kháng thể. Khi tăng hệ thống kháng thể thì bệnh tật á được khắc phục, và chúng ta có thể được phục hồi sức khỏe ở mức độ tương đối. Do vì không hiểu được cái cơ chế khoa học này, nhiều người nghĩ rằng là nhờ chị thần chú cho nên hết bệnh. Thực ra nó không phải thế. Nhờ chị thần chú cho nên chúng ta không sợ bệnh, không sợ chết, không sợ nỗi đau, chúng ta mới vượt qua nó một cách an toàn mà không để lại các tác dụng phụ. Nó giống như là tự tập thiền thôi. Đó là cái cơ chế hỗ trợ điều trị bệnh của phương pháp thiền và thần chú ở trong đạo Phật. Xin được hỏi khác.
Xin thầy cho biết tại sao quý thầy hay gọi Phật tử nam là thiện nam, nữ là tín nữ mà không gọi là tín nam thiện nữ? Vì sao có sự phân biệt này?
Gọi là phân biệt là vì chúng ta dựa trên nội dung của các khái niệm. Chứ thực ra nó là cái từ phản ánh rất đúng cái bản chất giới tính của nam và nữ. Người nam nào đó cũng ít tín ngưỡng hơn người nữ. Nữ mà ở tuổi 30 trở đi đó thì cái tín ngưỡng thể hiện rõ rồi. Đến tuổi 50 đó thì tín ngưỡng càng nhiều, đến tuổi 60-70 thì càng nặng nữa, mà nếu không khéo rơi vào mê tín và dị đoan. Bởi vì bán cầu trái là cảm tính ở người nữ lớn hơn và nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính. Đa khi nam thì bán cầu lý tính lại lớn hơn, mạnh hơn. Do đó chị phụ nữ ít nhiều gì sống với cảm xúc, và cảm xúc nó gắn liền với niềm tin. Vì niềm tin thì nên dẫn đến là tuân thủ tôn giáo một cách bài bản hơn người nam là chuyện rất là thường tình. Người nam thực ra thì cái thiện nó không hơn người nữ. Đạo Phật cho rằng là để phát triển cái thiện đó, thì lý trí cần phải được phát huy, trí tuệ cần phải được làm cái chìa khóa soi đường dẫn lối. Trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là tất cả, trí tuệ soi sáng. Do đó đó người nam phát triển lý tính nhiều, nếu dựa trên nền tảng của trí tuệ đó thì cái thiện ít đó, nó phát triển lớn hơn. Còn vì đặt nặng về cái cảm tính cho nên lúc đó chúng ta bị mẫn cảm thôi, chứ chưa phải là từ bi đích thực, cho nên là không phát huy được cái thiện theo đúng nghĩa của nó. Thì chúng ta dựa vào cái cơ chế lý tính của giới tính để chúng ta phân tích thì thấy rất rõ cái từ thiện nam và tính nữ không phải là một phân biệt đối xử, mà đang nói cái khuynh hướng, đang nói những cái nổi trội của hai bên để chúng ta dễ dàng phát huy cái năng lực của mình. Như vậy là chị em phụ nữ đó, muốn vượt qua cái giới hạn của niềm tin đó, thì cũng cần phải phát huy trí tuệ. Và đạo Phật đó là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại chủ trương bình đẳng giới tính và bình đẳng xã hội. Tại thành phố Tỳ Xá Ly, 6 năm sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đã chính thức công bố học thuyết bình đẳng giới trên nền tảng cái công thức bình đẳng xã hội. Và lúc bấy giờ đó thì xã hội Ấn Độ vẫn chưa chấp nhận được. Thì cái cách tuyên bố của Đức Phật đó là chấp nhận cho người nữ trở thành là các nhà tâm linh nữ. Điều đó chưa từng có và khó có thể chấp nhận được trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ thời xưa lắm. Người Ấn Độ quan niệm suốt cuộc đời người nữ phải lệ thuộc vào nam. Khi là con gái thì phải lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng lệ thuộc vào chồng. Khi chồng chết trước thì người mẹ phải lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu của Ấn Độ quy định suốt cuộc đời người nữ không được quyền độc lập. Thuyết tam tòng của Trung Quốc là nhập cảng nguyên si từ cái thuyết tam tòng của Ấn Độ thôi. Đức Phật không chấp nhận, cho rằng là người nữ cũng có quyền bình đẳng về giáo dục, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về chính trị, bình đẳng về luật pháp, bình đẳng về đạo đức và bình đẳng về tâm linh. Cho nên á, người nam có các bậc thánh thì nữ cũng có các bậc thánh. Người nam làm được việc gì, người nữ cũng làm được những việc tương tự. Và để làm khẳng định cái học thuyết bình đẳng đó, Đức Phật đã cho người nữ trở thành các nữ tu. Giới phẩm của họ ngang bằng với người nam không có khác. Và trong đạo Phật á, có 10 vị cao tăng nam thì cũng có 10 cao tăng nữ, có 10 vị cư sĩ lỗi lạc nam thì cũng có 10 vị cư sĩ lỗi lạc nữ. Đó là cách mà Đức Phật xóa bỏ cái chủ nghĩa phân biệt giới tính. Ngôn ngữ bao giờ nó cũng bị liên hệ đến phân biệt giới tính đó. Nhất là ngôn ngữ của Trung Quốc, những cái từ nào mà liên hệ đến cái xấu đó thì người Trung Quốc sử dụng cái bộ thủ là chữ nữ ở bên trái. Ví dụ chữ gian thì cũng có bộ nữ, chữ nộ là giận dữ cũng có bộ nữ, chữ tật đố là ganh tị cũng có bộ nữ. Cái gì xấu là đổ thừa cho bộ nữ à? Đạo Phật không chấp nhận vậy. Đức Phật nói khi là người phàm, ta có cơ hội làm những việc xấu, nghiệp xấu, phạm tội lỗi. Cho nên đó, lỗi lầm là thuộc tính của người phàm, chứ không nhất thiết là người nữ hay người nam. Người nào cũng có thể có lỗi nếu không biết làm chủ bản thân mình. Cho nên thay vì đổ lỗi cho người nữ, đổ tật cho người nữ, đổ thừa cho người nữ, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy là quay trở về để đánh giá bản thân mình, để vượt qua những cái bất toàn thôi. Cho đó đừng nên bám vào cái từ thiện nam tín nữ mà nghĩ rằng là Đạo Phật có những cái chủ trương bất bình đẳng giới. Trên thực tế thì Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên khai sáng cái tinh thần bình đẳng giới, để cho người nam và nữ có thể đồng hành ha. Và cũng dựa vào cái khuynh hướng này, Đức Phật đã đưa ra 7 loại vợ chồng. Cái loại thứ tư theo Đức Phật là lý tưởng nhất. Vợ và chồng là bạn đồng hành. Bạn đồng hành á có nghĩa là không có cao, không có thấp, không có trước, không có sau, không chấp nhận gia trưởng, mà phải biết nâng đỡ, tôn trọng, dìu dắt, chia sẻ để cả hai cùng được hạnh phúc. Đó là một mô hình vợ chồng rất là hay mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Tăng Chi. Người vợ mà xem chồng là bạn đồng hành, chồng mà xem vợ là bạn đồng hành đó, thì cả hai cùng đóng 3 vai. Thứ nhất là vợ chồng hợp pháp theo luật. Thứ hai là bạn tình hợp pháp ở trên giường và trong nhà. Và thứ ba là bạn đồng hành của nhau. Và bạn thì chúng ta không có đòi hỏi người khác phải nâng đỡ mình, mà chúng ta phải có trách nhiệm nâng đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau để chia sẻ nhau những hạnh phúc ngọt bùi trong cuộc sống. Xin được hỏi nha.
Xin kính chuyển tới thầy 3 câu hỏi của một hội viên. Xin thầy vui lòng giải thích sự khác biệt giữa chánh niệm và chánh định như thế nào. 2. Hiện tượng và cảm giác giữa chánh niệm và chánh định trong lúc ngồi thiền ra sao. 3. Làm sao phân biệt được một vị thầy đắc đạo hoặc chưa đắc đạo.
Đây là những câu hỏi rất hay và có chiều sâu. Chánh niệm là sự làm chủ tâm một cách trọn vẹn trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động và tịnh. Và sâu sắc hơn là đang lúc thức cũng như là đang khi ngủ. Quá trình là chánh niệm nó được khơi dậy bằng sự theo dõi các cái dấu hiệu của tâm, các biểu hiện của thân, và biết cái nào tiêu cực là ta dừng liền để điều chỉnh nó, theo đó ta phát triển cái tích cực. Cho nên người có chánh niệm là người không ký quá khứ, không có mộng tưởng tương lai, sống rất là thiết thực, lạc quan, yêu đời, năng động, và lúc nào họ cũng thể hiện tràn đầy sức sống hết á, và không bị vướng kẹt vào những cái biểu hiện của các cái động tác, làm chủ nó một cách trọn vẹn. Đang cái đó chánh định á là sự nội tỉnh, và nó phải đặt trên nền tảng của chánh niệm. Ai không có chánh niệm thì đừng có hy vọng thực tập được thiền, cũng đừng hy vọng trải nghiệm được thiền định, cũng đừng có hy vọng có được an vui và hạnh phúc. Cho nên chánh định là sự phát triển ở mức độ cao từ cái đời sống chánh niệm mà ra. Và cái sự khác biệt của nó nằm ở chỗ là chánh niệm là cái nền diễn ra trong mọi giây mọi phút, chánh định thực hiện được trong một cái không gian nhất định, trong một thời gian nhất định, để chúng ta đạt được cái trình độ mở mang trí tuệ ở mức độ cao, để giải phóng những nỗi khổ, niềm đau, phiền não, tham sân si. Và sau khi mà ta đạt được sự chuyển hóa rồi đó, thì thì mình sẽ sống tích cực hơn, lạc quan hơn. Cho nên hai cái này đó là hai bước hỗ trợ cho nhau, giàu khác nhau nhưng không đối lập nhau. Với hai là hiện tượng và cảm giác của chánh niệm. Chánh niệm trong lúc chúng ta ngồi thiền thì chánh niệm đó là chúng ta theo dõi được cái dòng chảy của tâm, của cảm xúc, của ý niệm và biết dừng lại đúng, đó là chánh niệm. Còn chánh định đó, trong lúc ngồi thiền đó, là rũ bỏ mọi ý niệm, dầu là ý niệm về cái thiện vượt ra khỏi cái đó là với cái ác, dầu ý niệm về các cái hạnh phúc cao đó là với cái cảm giác bất hạnh, rũ bỏ hoàn toàn mọi ý niệm mang tính đối lập và dị nguyên thì được gọi là đang trải nghiệm chánh định ở trong thiền. Và mức độ này nó đòi hỏi đến thực tập cao hơn, và nếu ai tập trung vào cái đó nhiều á thì chúng ta đạt được cái hạnh phúc nó lớn hơn, nhanh chóng hơn. Phương diện ba, làm sao để phân biệt được một vị thầy đắc đạo và một vị đang tu đạo thôi? Thì trong kinh Đức Phật đưa ra ba dấu hiệu để nhận diện. A, kiến thức Phật pháp phải chuẩn mực và đề sống đạo đức phải gương mẫu. Không thể nào có một vị đắc đạo mà còn có tâm tham, tâm sân, tâm si, tạo nghiệp, tạo tội, tạo lỗi và sống với tư cách là một người phàm được. Cái phong thái sống và lối sống đó phải vượt trội hơn mọi người. B, đang lúc trước mặt quần chúng và khi sống một mình á, hai cái đó thống nhất với nhau, hành động và lời nói là một với nhau. Thì phần lớn những người chưa đắc đạo có thể vì cái thuật ngoại giao, có thể vì sự khôn khéo, có thể vì sự huấn luyện, chúng ta có thể qua mặt được quần chúng thì sống rất tốt, rất bài bản, rất gương mẫu. Nhưng khi sống riêng một mình á, có rất nhiều thói hư tật xấu. Chỉ cần sống chung vài ba hôm, vài ba tháng, vài ba năm là ta có thể phát hiện ra người đó là người giả trang thiền tướng hay là người thật sự. Nếu như chúng ta thấy là không hề có một sự thay đổi ngày cũng như là đêm, trước cũng như là sau, thì người đó thật sự là một vị thánh. Còn không á, là một người phàm, người đang tiếp tục tu thôi. C, khi đối diện trước các thăng trầm, người đắc đạo thản nhiên không bị khổ đau. Đối diện trước lên voi xuống chó, thành công thất bại thị phi, người đó vẫn thản nhiên điềm tĩnh và nhờ đó có thể giúp đỡ được cho những người khác được. Đang khi một người hướng đến cái con đường tu tập tốt á, chưa phải là đắc đạo mà chỉ là được người ta quảng bá rồi bơm phồng tán dương quá nhiều thôi, nào là Bồ Tát sống, nào là Phật sống, nào là Thánh sống, thì người đó vẫn có thể thể hiện ra bởi những cái dấu hiệu như là lo lắng nè, buồn rầu nè, căng thẳng nè, mệt mỏi nè, khổ đau nè, là mất niềm tĩnh nè. Tất cả những dấu hiệu này nó thuộc về người phàm đó. Còn một bậc thánh thì chúng ta thấy vẫn không có một cái dấu hiệu gì thay đổi á. Thì đó là những cách thức chúng ta có thể lấy làm thước đo để đánh giá đâu là một bậc thánh đích thực. Thì đó chúng ta không có thần tượng quá những người tu và cũng không có quan trọng quá về những cái dấu hiệu giả trang thiền tướng. Ta có thể sống hạnh phúc hơn và tránh được những cái tình trạng ngộ nhận dẫn đến bị suy sụp niềm tin tôn giáo hay là bị khủng hoảng niềm tin, vốn là những điều cần tránh và cần vượt qua. Xin đi gọi khác.
Xin kính chuyển tới thầy ba câu hỏi của một hội viên. Câu hỏi thứ nhất, ý nghĩa của việc Phật tử trước mỗi buổi tụng kinh đọc chú và cần kết thúc bằng tụng kinh Bát Nhã. Câu hỏi thứ hai, cảnh giới tâm linh khác với thế giới tâm linh như thế nào? Câu hỏi thứ ba, mục đích của thiền có phải là hạnh phúc an lạc hay không?
Xin chia sẻ câu hỏi ba trước. Ngoài mục đích an lạc, hạnh phúc, sức khỏe, tuổi thọ, đỉnh cao nhất của thiền là giải phóng khổ đau. Trong việc hướng dẫn thiền ứng dụng thì chúng tôi không nhấn mạnh đến góc độ này. Vì để giải phóng khổ đau và giải phóng theo kiểu mà từ một người phàm trở thành một người thánh á, để đòi hỏi đến những cái thực tập chuyên sâu hơn, đòi hỏi đến năm tháng nhiều hơn và có cái không gian thuận lợi tốt hơn. thì mới có thể trải nghiệm được và chứng đắc được nó. Đó là giác ngộ, đó là giải thoát, đó là đạt được niết bàn ở bây giờ và tại đây thôi. Vị như thế được gọi là thánh sống. Còn câu hỏi thứ hai, đó là cảnh giới tâm linh và thế giới tâm linh. Theo Phật giáo đó, tâm linh là không có thế giới, cũng có cảnh giới. Nó tồn tại trong tâm của mỗi con người thôi. Và Đức Phật đưa ra có bốn cái cấp độ khác nhau: dục, tình, tưởng và trí. Các loài động vật đó thì phần lớn sống với cái tình, xin lỗi, sống với cái dục, là hưởng thụ tính dục thôi, truyền nòi giống với nhau. Và một số người nếu mà bị những cái chứng bệnh hưởng thụ dục nặng đó, thì cũng chìm đắm ở trong cái việc hưởng thụ đó thôi, chứ hầu như không phát triển các cái phương diện tích cực khác mà con người cần có. Thì đó là phần thấp nhất của một loài động vật, lại càng thấp nhất của một loài người. Vượt lên trên cái cấp độ dục á, tức là cái phần tình cảm, hầu như là chị em phụ nữ rơi vào cái phần tình cảm nhiều hơn là dục so với người nam. Và khi mà phát triển ở mức độ tình á, thì chúng ta sống với cảm xúc nhiều, vướng chấp nhiều, khổ đau nhiều, nhạy cảm nhiều, và cũng bị vướng kẹt nhiều, cho nên cũng cần phải vượt qua. Cấp độ 3 đó là tưởng. Tưởng có nghĩa là sử dụng tri thức, phát huy sáng tạo, sáng kiến, ứng dụng trong khoa học, trong văn học, trong các lĩnh vực của đời sống, để chúng ta có thể có nhiều đóng góp về các phương diện của xã hội. Thì ở mức độ này đó, nhiều người không màng đến cái tình và cái dục lắm. Làm vợ, làm chồng, những người như thế đôi lúc nếu không hiểu thì khó được hạnh phúc. Họ dành thời gian cho việc sáng tạo, phát minh, sáng kiến công việc, họ bị nghiện công việc nhiều hơn là bị kẹt vào hai phương diện dưới. Ở mức độ tư là trí, tức là đỉnh cao. Trí nó khác với thức và kiến thức. Kiến thức là do học hỏi, do kinh nghiệm, do chuyên đạt, do tự mình học hỏi cũng có. Nhưng mà trí tuệ đó là lối sống do thực tập thiền định mà ra, tức là giải phóng được nỗi khổ, niềm đau, không bị kẹt vào tham sân si. Họ ứng xử phù hợp với đạo đức, phù hợp với luật, không bị cạm bẫy, không bị thối chuyển về nhân cách, không có thay đổi, không có biến thiên trong mọi tình huống cuộc đời. Thì cái đó được gọi là đạt được trí, và chỉ có thể đạt được khi có thực tập thiền định ở đỉnh cao, chứ không phải chỉ có đích chánh niệm đơn giản. Thì như vậy đó là một cái cảnh giới tâm linh lớn, dù là cảnh giới để cho ta dễ hình dung thôi. Thực ra nó là cái trạng thái tâm, chứ không phải là một cái cảnh giới vật chất, mặt trời, mặt trăng, địa cầu, không gian, thiên đường hay thế giới cực lạc. Tất cả cái đó nó là những cái từ để cho chúng ta dễ hình dung, chứ không phải là bản chất thật của cái trạng thái tâm thức cao. Do đó cái thế tâm linh đó được dân gian hiểu, đó là thế giới của những người chết chưa siêu, thế giới của các hương linh nó còn bị lẳng quẳng, hay là thế giới của thân trung ấm đối với một số Phật tử hiểu đạo Phật một cách quá sơ sài và ở mức độ quá bình dân. Thì theo đạo Phật đó, sau khi chết thì mọi con người đều phải tái sanh, chứ không có ai còn lại. Thời gian tồn tại tái sanh đó phần lớn là vài ba giây, vài ba phút, hiếm khi người nào tồn tại vài ba ngày lắm. Và sau thời gian đó thì họ phải trở thành một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ hoặc trong bào thai của một giống cái, để theo nghiệp thiện hay ác của mình đã tạo tiếp tục vận hành với một đời sống mới. Cho nên theo Phật giáo chết không phải là hết. Do đó ai cho rằng có một thế giới tâm linh ở dưới lòng đất hay là thế giới tâm linh sau cái chết là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Đạo Phật không thừa nhận cái thế giới tâm linh ở dưới lòng đất. Mặc dù thừa nhận là có tái sinh theo nghiệp, nhưng cho rằng là cảnh giới vĩnh hằng của hồn ma bóng vía vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm như là Ai Cập là không có chuẩn, hoặc như Trung Quốc sanh ký tự quy lại càng không chuẩn nữa. Do đó khái niệm cảnh giới tâm linh theo Phật như vừa nêu, cao nhất là trí tuệ, thấp hơn là tưởng, thấp hơn là tình, thấp nhất là dục. Nhiều khi có nhiều người đó, nó có luôn cả bốn cái cấp độ này. Có người là có ba. Cái câu chuyện Tây Du Ký, Quyền Trang tượng trưng cho cái phần phần tình đó, tức là tình thương đó. Còn Tôn Ngộ Không á, tượng trưng cho cái phần tưởng và phần trí. Còn Chư Bát Giới tượng trưng cho phần dục. Sa Tăng tượng trưng cho cái lẳng lơ giữa cái phần tình và phần tưởng thôi. Đó là những cái cấp độ tri thức mà con người có thể trải qua. Các loài động vật thì có loại cao, loại thấp khác nhau. Do đó để đạt được cái cảnh giới tâm linh cao nhất phải phát triển trí tuệ thôi, chứ không thể là bị lệ thuộc vào các cảnh giới còn lại. Câu hỏi đầu đó là việc các Phật tử đọc chú trước khi tụng kinh có nghĩa gì, và đọc Bát Nhã Tâm Kinh sau mỗi thời kinh thì có giá trị gì. Như vừa nói, thần chú là một phương tiện để nhiếp tâm, để an tâm, để trụ tâm, chứ không phải là một phép màu. Và để làm cái việc đó thì các tổ Trung Quốc rất khéo léo đưa một vài câu thần chú vốn không có nghĩa để cho người đọc tụng tập trung vào nó. Giờ đó cái bài kinh chính kéo theo sau dễ dàng hiểu rõ nghĩa hơn. Khi mình tập trung thì mình không bị phóng tâm, không phóng tâm thì đọc tới đâu hiểu tới đó. Học với đọc với cái việc tư duy, mà đọc càng tư duy nghiền ngẫm nhiều thì ta sẽ sáng tỏ được các vấn đề. Ví dụ như câu nói Đức Phật trong kinh Pháp Cú: hận thù diệt hận thù, đời này không có được, từ bi diệt hận thù là định luật muôn đề. Thì mà nếu mình đọc mà mình không nghiền ngẫm nó thì không thể hiểu được, không thấy giá trị ứng dụng của nó. Mà muốn như thế thì phải tập trung. Muốn tập trung thì hỗ trợ bằng một câu thần chú là cần thiết. Cho nên đưa thần chú Đại Bi hay là thần chú Tịnh Pháp Giới hay là Tịnh Tam Nghiệp để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu nghĩa của các bản kinh theo sau. Bát Nhã Tâm Kinh đó, đã có một thời được hiểu là Bổ Túc Tâm Kinh. Cái tính từ bổ túc đó, nên hiểu theo nghĩa bóng chứ đừng hiểu theo nghĩa đen. Nghĩa bóng là vì Bát Nhã là tinh hoa trí tuệ. Dịch nghĩa đen Bát Nhã Tâm Kinh là trái tim tuệ giác, trái tim hiểu biết. Ở đây đó, bài kinh này dạy chúng ta sử dụng tuệ giác để vượt qua mọi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân, liên hệ đến tâm. Chiếu kiến ngũ uổng giai không, độ nhất thiết khổ ách. Hai câu đó là tông chỉ chính của kinh Bát Nhã Tâm. Chiếu kiến ngũ uẩn tức là thấy rõ được năm tổ hợp: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức là không có thực thể trong chính nó, cho nên chấp cái khổ đau trên nó là một lỗ lã mà. Nhờ thấy rõ bằng trí tuệ, chiếu kiến là thấy bằng trí tuệ, cho nên chúng ta mới vượt qua được mọi nỗi khổ niềm đau, vượt tất cả khổ áp là vậy đó. Đó là cái tông chỉ chính. Và việc đọc bài kinh này để nhắc cho chúng ta, thay vì khi khổ chúng ta đi cầu nguyện thần thánh, thượng đế, giáng sinh, trì chú hay là cầu mai, thì tốt nhất hãy dùng phương pháp chiếu kiến để rửa bỏ nó. Đó là phương pháp thực tập bổ túc rất là quan trọng. Thì do vậy thường đặt sau bài kinh chính, để dầu bài kinh nó có đi theo cái hướng phước báo hay là đi theo hướng gì thì cái quan trọng còn lại vẫn phải nhớ dùng trí tuệ để mở mọi bế tắc, mọi dứt kẹt, dù là cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia hay là thế giới. Đó là ý nghĩa hỗ trợ rất cần thiết mà người tu học họ thì các bạn kinh cần nhớ.
Thưa với cô bác anh chị, thời gian bây giờ thì nó đã 11 giờ mà câu hỏi trong tay tôi thì còn hơi nhiều. Cho nên là xin kính chuyển tới thầy một câu hỏi của hội viên nữa. Còn các cái câu hỏi sau thì chúng tôi sẽ chuyển tới cho thầy qua email rồi thầy trả lời. Chúng tôi sẽ đánh máy lại và sẽ in ấn chuyển tới cô bác anh chị tất cả những cái câu trả lời của thầy để cô bác anh chị chúng ta có thời gian chúng ta đọc lại rồi chúng ta nghiền ngẫm. Xin chuyển tới thầy cái câu hỏi, một câu hỏi nữa. Khi chết đi sau bao lâu sẽ được siêu thoát?
Câu hỏi chia sẻ trước đó đó thì tôi đã giải thích sơ rồi. Thời gian siêu thoát đó, lệ thuộc hoàn toàn vào tâm buông xả hay chấp nhất của người chết, và cộng với các hỗ trợ đúng hay là sai của những người xung quanh, ở đây là vợ chồng, con cái và những người thân. Ví dụ như một người cha trong gia đình ở tuổi 60 hoài đang chết dần già và chết thật diễn ra. Trước đó vài chục ngày vợ khóc, con than và cháu chích thì quấn quýt, thì cái tình cảm ruột thịt này sẽ làm cho người đang bệnh và đang chết khó mà rũ bỏ, mạnh dạn để ra đi được lắm. Cho nên thỉnh thoảng họ sẽ bị kẹt lại bởi tình thương và trách nhiệm. Nhất là khi vợ than anh chết rồi, em sẽ sống với ai, em sẽ sống ra sao, em sẽ không sống nổi. Thì đứa con than rằng là ba đi rồi đó, thì có lẽ là cái nhà này khổ lắm, cô đơn lắm, buồn lắm. Thì những lời than vãn đó làm cho người chết dễ bị bận lòng, và do vậy kẹt lại trong cảnh giới trung gian một thời gian. Còn nếu như người thân hiểu được Phật giáo, chết không phải là hết, chết không phải là dấu chấm cuối cùng, chết chỉ là một tiến trình tái sinh, chết để tạo thành một mầm sống mới có mặt trong bào thai trong vòng 10 tháng sau, thì có lẽ là chúng ta sẽ rũ bỏ được những cái tình cảm quyến luyến đó và nâng đỡ. Vợ nói rằng là anh hãy chuẩn bị đi đi, em sẽ lo cho người thân, tất cả sẽ đâu vào đấy, không có gì anh phải bận tâm. Giờ phút quan trọng này anh cần phải chăm sóc cho mình, anh đã hy sinh cho gia đình này, cho vợ con này, cho tất cả làng xóm rồi, và bây giờ phải biết dành cho mình, dành cho mình trong giai đoạn này là cần thiết nhất. Những lời nói đó sẽ làm cho người chồng an tâm hơn và ra đi một cách nhẹ nhàng hơn. Sự ra đi nhẹ nhàng thường thể hiện qua chết nhắm mắt liền. Và những người có những cái tức ở trong lòng, những cái gút ở trong tâm, những nỗi đau chưa thể bày tỏ, những cái tình thương quyến luyến chưa thể dứt được, thì con mắt không nhắm được. Giống như lúc mà mình nằm ngủ suy nghĩ nhiều quá thì con mắt dầu có nhắm mà không ngủ, mà phần lớn chúng ta sẽ mở mắt ra khi chúng ta đang suy nghĩ. Do đó phải hỗ trợ tích cực để cho người chết tái sanh nhanh. Trong kinh A Tiên có một ví dụ. Đây là một cái cây, dầu thẳng đứng cỡ nào cũng có độ nghiêng nhất định. Nếu ta dùng một cái dụng cụ cắt, cắt ngang cái cây này, thì cây sẽ có khuynh hướng ngã và rơi về cái phía nó bị nghiêng. Và kinh Na Tiên kết luận cũng như thế. Trong vũ trụ bao la có nhiều hành tinh, trên đó có một số hành tinh có sự sống con người, thì khi một người vừa chết ở địa điểm A, trên quốc gia A, thuộc hành tinh A, thì đầm lúc ấy đó, người đó sẽ có cái chỗ tái sanh thích hợp. Không chỗ này thì cũng chỗ khác thôi. Không bao giờ không có chỗ thích hợp để cho một người chết được tái sinh. Cho nên thay vì chúng ta buồn thì chúng ta hãy mừng, đưa tiễn người thân của mình có một cảnh giới sống mới, để tiếp tục những gì mà họ đang còn dở dang ở kiếp này. Như vậy theo cái đoạn kinh đó đó, là việc tái sanh diễn ra liền ngay trong tích tắc ra. Và ở một bài kinh khác Đức Phật nói có hai đối tượng sau khi chết tái sanh diễn ra liền, là trong một tích tắc của thời gian ngắn nhất có thể biết. Đó là người tạo thiện cực ác, xin lỗi, cực thiện, và người tạo tội cực ác. Người quá thiện nó không còn gì để lưu luyến nữa, họ hoàn thiện hết mọi thứ rồi, cho nên tái sanh để hưởng được cái phước báo của kiếp người ở kiếp sau. Còn kẻ làm quá xấu quá ác thì tái sanh vào cái cảnh giới xấu. Ví dụ như là hưởng tính dục, bị những cái chứng bệnh ấu dâm, cuồng dâm, loạn dâm, hưởng thụ quá mức, gây nỗi khổ niềm đau cho nhiều người, thì theo Đức Phật sau khi chết là tái sanh làm các cái cảnh giới như là các loài động vật, mà kinh đưa ra một số loài như là loài bồ câu, cái hoạt động tính dục nó rất là mạnh, loài heo, loài một số loài mà nó bị chìm đắm ở trong tính dục, và một số loài khác nữa. Đó là cái cảnh giới tái sanh liền ngay lập tức. Thì còn lại đó có thể vài ba phút, vài ba tiếng, vài ba ngày. Thì theo cái mối quan hệ tình thân, bản thân tâm lý của người đó và sự hỗ trợ hay vướng kẹt của những người thân xung quanh. Cho nên khi đối diện với người hấp hối, vai trò của người thân là phải nâng đỡ tinh thần để giúp cho người đó an tâm mà ra đi. Vì có tiếc nuối ta cũng không làm thay đổi tình huống, vì có thương chúng ta không làm một con người chuẩn bị chết sống lại, mà phải hỗ trợ và để cho họ ra đi nhẹ nhàng để họ được hạnh phúc. Chứ tồn tại trong cảnh giới hương linh á, dầu là dài hay ngắn đều là bất hạnh cả. Chứ vì thế mà Đức Phật mới dùng thêm một tính từ ngạ quỷ. Ngạ là đối, đối với cảm xúc, đối với tình cảm, đối với tình thương, đối với sự hưởng thụ, đối với cái sự sống, đối tất cả những thứ mà họ đã từng trải qua trong cuộc đời. Do đó muốn cho họ no, họ được hạnh phúc thì hãy làm cho họ an tâm mà ra đi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong các kiếp tái sanh nữa. Vài năm sau, một người con có thể trở thành là người anh của cái người người mà mới ra đi này. Một người ông có thể trở thành cháu, trở thành con trong gia đình. Rồi cái người cháu là trở thành cha, trở thành ông. Đó là chuyện trong luân hồi. Và Đức Phật nói trong kinh Du Lan đó, trong vũ trụ bao la này, ta đã từng là bà con của nhau. Có điều là mình không nhớ, nhiều quá không đến độ mình không nhớ được thôi. Có từng là làm ông bà, chú bác, rồi anh chồng, con trai, con cha chắc trai, cũng đã từng làm bà cố, bà sơ, bà sở, bà sờ, rồi cháu chắc, cháu chích lẫn nhau hết rồi. Cái quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta nâng đỡ tinh thần của người gần chết để cho họ có cảnh giới tái sanh nhanh chóng và được an lành.